cha có một câu hỏi của một anh gửi đến cho chúng ta, hỏi về vấn đề ly dị và tiêu hôn khác nhau như thế nào. Câu hỏi của anh ấy như thế này: Thưa cha, trong phúc âm Chúa có nói, vì lòng dạ các ngươi chai đá nên Mai Sen đã cho phép rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không được như thế. Vậy một cách nào đó Chúa Giêsu muốn khẳng định lại luật nguyên thủy của hôn nhân. Thế thì tại sao ngày nay đi đến đâu con cũng nghe nói đến việc tiêu hôn giữa hai người đã thành hôn theo nghi thức và bí tích của giáo hội Công giáo? Việc ấy có hợp pháp với đạo Công giáo không? Thứ hai là tại sao hầu như mỗi giáo phận đều có tòa án hôn phối để cứu xét và cấp giấy phép cho người tái hôn? Phải chăng đó là một luật cả nể của Mai Sen vẫn còn được áp dụng? Cảm ơn cha.
Vâng, chào anh. Câu hỏi của anh liên quan đến hai trường hợp mà chúng ta cần phải phân biệt rất là rõ ràng. Thứ nhất là tiêu hôn và thứ hai là ly dị. Tiêu hôn thì khác biệt hoàn toàn với ly dị. Tiêu hôn là một cái công việc để xác nhận rằng một cuộc hôn nhân đã không thành bí tích vì những yếu tố như là bị ép buộc cưới nhau, bị gian dối hay bị lừa gạt về tình cảm, thiếu sự hiểu biết và ưng thuận rõ ràng về bản chất, về mục đích hay là quyền lợi căn bản của hôn nhân. Và vì những điều đã được giáo hội quy định trong giáo luật số 1083 đến số 1094. Ngược lại, ly dị là tự ý phân ly hoặc là phá đổ một khế ước hôn nhân đã thành bí tích thật sự. Như vậy, một giao ước hôn nhân tuy đã được cử hành theo nghi thức Công giáo, nghi thức bên ngoài, vẫn có thể được coi là không thành bí tích theo nghĩa bên trong khi mà bị mắc vào những yếu tố mà chúng tôi vừa nêu trên. Nếu cuộc hôn nhân quả thật đã không thành sự thì hôn nhân ấy cũng không có dây bí tích ràng buộc. Do đó, tự nó, việc tái hôn trong trường hợp này sẽ không bị ngăn trở hoặc bất hợp pháp xét theo luật đạo Công giáo. Tuy nhiên, để việc cử hành hôn nhân mới được thật sự hợp pháp thì giáo luật cũng yêu cầu hai người phải làm thủ tục tiêu hôn và phải nhận được phán quyết tiêu hôn chính thức của giáo quyền trước khi mà tiến hành nghi thức hôn phối lại. Thứ hai, trong bổn phận mục vụ của mình, vị chủ chăn có nghĩa là Đức Giám Mục phải lo liệu sao cho các tín hữu của mình bảo toàn mật sống hôn nhân theo tinh thần Kitô giáo, thăng tiến ơn gọi gia đình theo con đường trọn lành. Và các ngài phải thu xếp sao cho sự lo liệu trợ giúp nói trên được tổ chức cách cẩn thận. Điều đó nghĩa là tòa án hôn phối trong giáo hội được thiết lập như một cơ quan cụ thể để chăm sóc cho sự thiện ích thiêng liêng về nhiều mặt của gia đình Công giáo, chứ không phải là tòa án ấy được lập ra chỉ để cấp giấy phép cho người ta tái hôn hầu áp dụng luật cả nể của Mai Sen như ai nghĩ. Thật ra đây cũng không phải là vấn đề cả nể đâu, vì không có luật nào của con người, cho dù là luật Mai Sen thời xưa hay luật giáo hội thời nay, cao hơn và phải cả nể hơn là luật của chính Thiên Chúa. Nếu một cuộc hôn nhân đã thành sự bí tích, nghĩa là đã thật sự được Chúa đóng ấn và liên kết, thì giáo hội không bao giờ có quyền được tháo gỡ. Chúng ta biết được rõ ràng điều này qua lời của Chúa nói trong phúc âm rằng sự gì Thiên Chúa liên kết, con người không được phân ly. Nhưng khi tuyên bố một cuộc hôn nhân tiêu hôn, giáo hội chỉ đơn thuần làm công việc là điều tra, suy xét và xác định rằng hôn nhân ấy đã không bao giờ thành sự, không bao giờ có bí tích vì những lý do đặc biệt như nêu trên. Còn nếu đã thành bí tích thật sự thì không thể tiêu hôn được. Tôi cầu chúc và cầu nguyện cho anh được ánh sáng của Chúa trong việc tìm hiểu về vấn đề này. Kính chào anh.